Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, con người là do thân thể và tâm linh tạo thành. Tâm linh là bất diệt, thân thể là vật chất. Giống như nhà cửa, như máy móc vạn vật, có thành trụ hoài không. Thân thể có sanh và bệnh chết. Tâm linh khi đã rời khỏi thân thể, nhiệt độ tiêu mất, mạng căn tuyệt đoạn, gọi là tử vong. Việc bi ai, đau khổ lớn nhất của thế gian không gì hơn tử biệt. Có lẽ vậy mà cổ nhân đã phải thốt lên rằng: ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ mất, vì sẽ đến phiên ta. Nhưng nếu chỉ biết chết là bi ai, đau khổ, mà chẳng biết lo tu học Phật Pháp, cầu xuất ly tam giới, vĩnh đoạn sinh tử, thì chẳng phải bi ai buồn khổ cuộn lúa công sao? Chính vì vậy, thương xót chúng sanh đang ngục lặng trong biển sinh tử, nên Đức Phật đã dạy: thời kỳ mạt pháp chỉ có y theo tín nguyện niệm Phật, nương nhờ bổn thể nguyện lực mà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Được vậy mới có thể đồ thoát sinh tử. Lại nữa, Ấn Quang Đại Sư đã nói: chúng sinh trong chính pháp giới rời khỏi pháp môn niệm Phật này, trên không thể viên thành đào quả. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn niệm Phật này, dưới không thể phổ độ quần sinh. Nếu như người có đầy đủ tín nguyện hành, chân thật niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, trọn đời không đổi, đến lúc lâm chung nhất định sẽ được Phật lực tiếp dẫn vãng sanh. Cho dù những người bình thường chẳng biết tính sâu nguyện thiết, không niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương, nếu lúc lâm chung gặp được thiền trí thức khai đạo, khiến họ sanh tín tâm phát nguyện niệm Phật, đồng thời được bạn bè thân bằng quyến thuộc chân thần hộ niệm, thì người này cũng được vãng sanh. Kính thưa quý vị, hộ niệm là một phương pháp bất khả tư nghị. Lâm chung nếu được hộ niệm đúng như lý như pháp, thì khả năng vãng sanh không phải là vấn đề khó. Với những lợi ích thiết thực đó, những năm gần đây tại các chùa, các đạo tràng niệm Phật khắp các tỉnh thành trong nước cũng như ngoài nước đã được thành lập rất nhiều, và với những ban hộ niệm phải nói có những sự đóng góp rất thiết thực trong xã hội. Ý nghĩa của ban hộ niệm này lập ra để hướng dẫn các gia đình có người sắp lâm chung. Đây là việc làm có ý nghĩa rất thiết thực và đã thu được rất nhiều kết quả thù thắng vi diệu. Ngang qua những thành tựu đó, hôm nay ngày 14 tháng 12 năm Kỷ Sửu, tại chùa Hoằng Pháp long trọng tổ chức buổi họp mặt ban hộ niệm toàn quốc lần thứ nhất, và đó cũng chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Chứng Minh, kính thưa toàn thể đại chúng, trước khi vào chương trình chính của buổi lễ, chúng con xin được thông qua chương trình và thành phần tham dự trong ngày hôm nay. Chương trình buổi họp mặt ban hộ niệm toàn quốc lần thứ nhất như sau. Ngày 14 tháng 12 năm Kỷ Sửu, buổi sáng khai mạc buổi họp mặt ban hộ niệm toàn quốc gồm có các phần sau. Thứ nhất, cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm. Thứ hai, niệm Phật cầu gia bị. Thứ ba, tuyên bố lý do. Thứ tư, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự. Thứ năm, tuyên đọc diễn văn khai mạc. Thứ sáu, tổng kết tình hình niệm Phật, hộ niệm vãng sanh của các ban hộ niệm trong vòng 3 năm qua. Thứ bảy, một số ban hộ niệm báo cáo về tình hình tu tập và hộ niệm của từng đơn vị. Thứ 8, đạo từ của Thượng Tọa chứng minh. Và cuối cùng là cảm tạ và hồi hướng bế mạc. Chiều cùng ngày sẽ là phần trả lời các câu hỏi mà các đạo tràng gửi về cho ban tổ chức. Tiếp theo vào ngày 15 tháng 12 năm Kỷ Sửu, buổi sáng sẽ là phần trả lời câu hỏi, buổi chiều sẽ là chương trình bế mạc và tặng quà lưu niệm. Kính thưa toàn thể đại chúng, về tham dự trong buổi lễ họp mặt ban hộ niệm toàn quốc hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu toàn thể chư tôn đức tăng ni trú xứ tại các tự viện, tình thất, niệm Phật đường đã có mặt và tham dự chứng minh trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu chung. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hơn 1.000 nam nữ Phật tử đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu chung. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo chương trình chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Hải, Phó trụ trì chùa Hoằng Pháp lên đọc diễn văn khai mạc buổi họp mặt ban hộ niệm toàn quốc lần thứ nhất ngày hôm nay. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa, Đại Đức tăng ni chứng minh, kính thưa ban hộ niệm các tỉnh nội ngoại thành, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Theo giáo lý nhà Phật, sự sống và cái chết là hai phạm trù tất yếu và thường nhiên của một đời người. Trong bốn loài, dù trốn tránh cái chết dưới dạng thức nào, song cuối cùng cũng không thoát khỏi. Sự khao khát phấn đấu trước mọi khó khăn trở ngại của cuộc sống để vươn lên đỉnh điểm hạnh phúc là một nhu cầu không thể thiếu của bất cứ ai. Nhưng cái chết kết thúc cuộc đời đôi khi cũng khiến người ta mong muốn tìm về một nơi an vui vĩnh cửu. Theo đó, sự chấm dứt tiến trình tồn sinh của thế giới này luôn đòi hỏi khả năng vươn tới một cõi giới thứ hai, nơi mà mọi niềm tin đều khẳng định sẽ hiện hữu một trạng thái tồn tại khác ngoài khả năng thẩm thấu của con người. Tương đồng với nhiều tôn giáo khác, ở quan điểm này, trừ thế giới ta bà, nhà Phật chủ trương có những thế giới an vui như cõi trời hay cực lạc. Khái niệm về cực lạc được hiểu như một cảnh giới chỉ có niềm vui, vắng bóng, khổ đau hay bất hạnh. Trong đó, mọi chúng sinh đều được như ý và toại nguyện với những mong muốn của mình. Tuy nhiên, điều kiện tối cần để một hành giả đến được cõi giới đó luôn là vấn đề phải quan tâm và tìm hiểu. Ngoài khả năng nỗ lực tu tập của tự thân, sự hộ niệm của những liên hữu đồng môn hay thiền tri thức khai thị nhắc nhở cho người trong phút lâm chung cũng vô cùng quan trọng. Do vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta hiểu rất rõ những lợi ích thiết thực từ việc hộ niệm của các ban, nhất là các ban hộ niệm đã miệt mài và tình nguyện trong công tác Phật sự của mình mấy năm qua, dọc theo chiều dài các tỉnh nội ngoại thành cả nước. Hoạt động nhiệt tình và tích cực, các ban hộ niệm đã làm việc hết mình trong tâm nguyện trợ duyên giúp người lâm chung sớm thân thản vãng sinh. Một năm liên tiếp với bao công việc, nhưng ngày cuối năm các ban cũng nên có buổi họp mặt gặp gỡ để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm hộ niệm cũng như nhiều vấn đề khác có liên quan, thiết nghĩ là vô cùng cần thiết. Do vậy, trong buổi họp mặt 2 ngày tính từ hôm nay, chúng ta nên phát thảo kế hoạch thảo luận và bàn bạc về những vấn đề thuận lợi và khó khăn trong Phật sự hộ niệm. Từ đó có những sáng kiến để khởi hay củng cố xây dựng tính chuyên nghiệp và quy mô trong công tác hộ niệm, trụ bị sẽ xúc tiến sang năm được tốt hơn. Phương hướng phát triển và nhân rộng các ban khắp các tỉnh thành, khả năng hộ niệm chuyên môn với những kinh nghiệm tự thân có được, thiết nghĩ tất cả đều nên đề cập và khai triển. trên tinh thần làm việc trong không khí thân thiện, cởi mở và hài hòa. Chúng ta tin buổi họp mặt 2 ngày sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin đánh giá cao về những nỗ lực cống hiến thầm lặng và quên mình trong năm qua của các ban, đồng thời có lời tán thán và khích lệ với nhiều thành tựu hộ niệm khả quan đáng kể. Mong rằng các ban hộ niệm sẽ ngày càng mở rộng làm việc thiện nguyện và vị tha theo lý tưởng Bồ Tát hạnh, mang thông điệp cứu khổ ban rui chan trải vào đời. Dẫu biết sẽ còn tồn tại những hạn chế và những khó khăn nhất định bước đầu, song chúng ta đều có thể nhanh chóng ổn định, hoàn thiện để vượt qua. Hộ niệm giúp một người an ổn vãng sinh đồng nghĩa với việc chúng ta mang niềm vui đến chính mình vậy. Trong ý niệm nhấn thân phụng sự chúng sinh, cầu nguyện chư Phật luôn thủy từ gia hộ cho Phật sự chúng ta luôn viên mãn và tự thành. Kính chúc pháp hội an lành, kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Giờ này, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng tuyên bố khai mạc Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, tiếp theo chương trình chúng tôi xin mời Phật tử tình nguyên đại diện cho toàn thể quý vị Phật tử lên đọc tổng kết tình hình niệm Phật hộ niệm vãng sanh của các đạo tràng trong vòng 3 năm qua. Xin mời Phật tử tình nguyên.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Thích Chân Tín, trưởng ban tổ chức, trụ trì chùa Hoằng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch chư Thượng Tọa, đại đức tăng ni của các chùa tu viện niệm Phật đường nhiều nơi về dự. Kính thưa chư vị trưởng ban hộ niệm của các tỉnh thành và các liên hữu hiện diện kính mến. Được sự quan hỷ của Thượng Tọa Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, với tâm từ cứu độ chúng sinh, Ngài đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để được cuộc họp mặt hôm nay. Kính thưa quý vị, thật là một duyên lành cho đất nước chúng ta. Trong những năm qua, chùa Hoằng Pháp đã liên tục tổ chức những khóa tu Phật thất và thường xuyên phát hành những băng giảng về pháp môn tịnh độ. Những băng đĩa này đã được chuyển tải nhiều nơi. Nhờ vậy mà pháp môn tịnh độ đã được xuyến dương một cách rộng rãi trong cả nước. Song song, Phật tử chúng ta cũng đã có dịp nghe được những băng đĩa của Tổ Ấn Quang, Cố Đại Lão Hòa Thượng Quảng Khâm, Hòa Thượng Thích Tịnh Không, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Từ những thuận duyên trên mà trong những năm qua, nhiều chùa chiền và Phật tử đã nhanh chóng thành lập hàng trăm ban hộ niệm rải rác khắp các tỉnh thành. Tập hợp những báo cáo từ các ban hộ niệm gửi về, ban tổ chức xin báo cáo tình hình hộ niệm của các ban hộ niệm trong cả nước như sau. Thứ nhất là tổng số ban hộ niệm gồm có 170 ban hộ niệm. Danh sách này được sắp xếp theo mẫu tự ABC. Ban hộ niệm chùa Liên Trì, trưởng ban là anh Thiện Đức ở An Giang, thành phố Long Xuyên. Xin trân trọng giới thiệu ban hộ niệm Liên Hoa, chùa An Hòa Tự, trưởng ban là anh Nguyễn Phước, An Giang, huyện Châu Thành. Ban hộ niệm của Thượng Tọa Thích Chân Tín, trụ trì Thiền viện Hư Vân, An Giang, huyện Thoại Sơn. Ban hộ niệm Hoàng Bá ở An Giang, Long Xuyên. Ban hộ niệm Phật tử Minh Trí, chùa Long An, thành phố Long Xuyên. Như vậy là ở An Giang có 5 ban hộ niệm. Ban hộ niệm Bình Định, chùa Sơn Từ, xã An Dương. Ở Bình Dương có 2 ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm chị Trần Thị Mai, ban hộ niệm của Thượng Tọa Thích Thiện Trang, chùa Quán Âm. Ở Bình Phước có 2 ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm tỉnh Bình Phước, trưởng ban là cô Hoa, phó ban là Phật tử Quang. Ban hộ niệm của chị Nguyễn Thị Nhung, thị xã Phước Long. Ở Bình Thuận có 2 ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm chùa Phước An, huyện Tuy Phong, ban hộ niệm chùa Cam Bình, thị xã Gray. Ở Bạc Liêu có hai ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm của Thượng tọa Thích Giác Tạng và ban hộ niệm Phật Thất chùa Liên Hoa, huyện Đồng Hải. Ở Bắc Ninh có một ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm chùa Tâm Phúc của sư cô Nhuận An. Cà Mau có hai ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm chùa Thiền Lâm do sư cô Diệu Giác làm trưởng ban. Ban hộ niệm Phật Thất chùa Quan Âm Phật Tổ ở phường 4 Cà Mau do sư cô Diệu Chánh làm trưởng ban. Ở Cần Thơ ba ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm An Lạc chùa Long An, trưởng ban là Nguyễn Nhật Tường. Ban hộ niệm Tịnh Thất Ngọc Tăng, quận Thốt Nốt. Ở Đà Lạt có 7 ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm Tịnh Xứ Phương Liên, ban hộ niệm Tịnh Thất Quan Âm của thầy Giác Nhàn, ban hộ niệm Tịnh Xá Bồ Đề của sư cô Bồ Đề, ban hộ niệm Trương Đình Hùng, ban hộ niệm của thầy Đức Niệm chùa Phương Liên, ban hộ niệm chùa Thánh Đức của thầy Thích Thông Phương, ban hộ niệm Hương Sen Đà Lạt Tâm Đồng. Ở Đồng Tháp có 3 ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm của Phật tử Diệu Liên, huyện Hồng Ngự. Ở Đà Nẵng có 3 ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm Hoa Sen chùa Thanh Hà, trưởng ban là Nguyễn Thị Hương. Ban hộ niệm Liên Trì và ban hộ niệm chùa Long Hoa Ngũ Hành Sơn do Thượng tọa Thích Huệ Thường làm trưởng ban. Ở Đắk Lắk có 18 ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm của cư sĩ Nguyên Vị, ban hộ niệm Nhuận Dư, ban hộ niệm Nguyên Tán, ban hộ niệm Nguyên Nhân, ban hộ niệm Ngọc An, ban hộ niệm Diệu Âm, ban hộ niệm Nhuận Hà, ban hộ niệm Nhuận Tân, ban hộ niệm Nguyên Hội, ban hộ niệm Nguyên Liên, ban hộ niệm Ngọc Nguyên, ban hộ niệm Quảng Hoa, ban hộ niệm Ngọc Bình, ban hộ niệm Nhuận Thường, ban hộ niệm Nguyên Lạc và ban hộ niệm Buôn Hồ. Ở Đồng Nai có 7 ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm Xuân Lập chùa Phước Ân do sư cô Thích Nữ Diệu Phước làm trưởng ban, ban hộ niệm Bảo Chánh do Phật tử Thiền Bảo ở Xuân Lập làm trưởng ban, ban hộ niệm Xuân Bắc, ban hộ niệm Xuân Lữ. Ban hộ niệm ở Đồng Nai gồm có 3 ban, là ban hộ niệm Xuân Vinh, ban hộ niệm Suối Chồn, ban hộ niệm của Phật tử Châu tại chùa Đại Tùng Lâm. Ở Gia Lai có ban hộ niệm của Phật tử Nguyễn Minh Đường tại thành phố Hồ Chí Minh. Có ban hộ niệm Liên Trì chùa Hoằng Pháp, thầy Thích Tâm Hải làm trưởng ban và cô Liên Thành làm phó ban. Ban hộ niệm của chùa đã có 18 chi rải rác trong 24 quận huyện nội ngoại thành. Và tại thành phố Hồ Chí Minh cũng còn một số ban hộ niệm khác, là ban hộ niệm chùa Ấn Quang của cư sĩ Đạo Tiến, ban hộ niệm Diệu Thường, ban hộ niệm Kim Tịnh Hương Quang, ban hộ niệm Tâm Hòa, ban hộ niệm Diệu Âm, ban hộ niệm Phật Đường Hương Quang của thầy Giác Chỉ, ban hộ niệm của Phật tử Trương Thị Kim Hương, quận Thủ Đức, ban hộ niệm của sư cô Hương Phương ở Bình Chánh, ban hộ niệm Diệu Xuân ở quận 8, ban hộ niệm chùa Vạn Đức ở quận Thủ Đức, ban hộ niệm Liên Trì chùa Giác Ân ở quận Tân Bình, ban hộ niệm chùa Huệ Nghiêm. Và ở Hải Phòng có ban hộ niệm chùa Kim Biên, trưởng ban là Phật tử Phúc Tuệ. Ở Hải Dương có 3 ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm Sen Vàng, ban hộ niệm chùa Ngoài, ban hộ niệm chùa Hưng Ký ở Hà Nội, ban hộ niệm của đạo tràng Tây Phương ở Hà Nội Tây Hồ, ban hộ niệm Liên Trì ở Hà Tây, ban hộ niệm tỉnh Hà Nam ở Phủ Lý, ban hộ niệm chùa Phương Khê tỉnh Hà Nam, ban hộ niệm Từ Tâm chùa Phúc Quang. Và ở Huế có ban hộ niệm chùa Liên Trì. Ở Kiên Giang có một ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm Kiên Giang của Phật tử Nguyễn Thành Tấn, Ở Khánh Hòa có hai ban hộ niệm là ban hộ niệm Diệu Âm, ban hộ niệm của Đại Đức Thích Nhuận Đàm trụ trì chùa Mỹ Sơn. Ở Long An có ba ban hộ niệm là ban hộ niệm chùa Kim Cang, ban hộ niệm Liên Hoa chùa Quan Âm và ban hộ niệm chùa Liên Hoa ấp 5 thị xã Nhị Thành. Ở Nha Trang có hai ban hộ niệm là ban hộ niệm chùa Linh Sơn Pháp Tạng của thầy Đức Hiền, ban hộ niệm Thanh Liên. Ở Phan Giang có ban hộ niệm chùa Linh Sơn. Ở Ninh Bình có hai ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm chùa Tổ Linh, thầy Thích Anh Cương làm trưởng ban, ban hộ niệm chùa Hương Dự, chùa sư ông Thích Tâm Kỷ. Ở Phú Yên có hai ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm chùa Từ Ân của thầy Nguyễn Nguyện, ban hộ niệm Phú Yên Lê Thị Dung làm trưởng ban. Ở Quy Nhơn có ba ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm chùa Long Khánh, ban hộ niệm Phật Đường Chỉ Báo, ban hộ niệm chùa Hải Long của thầy Quảng Giác. Quảng Ngãi có ban hộ niệm Búp Sen. Quảng Nam có năm ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm chùa Hà Tân, trưởng ban là thầy Đồng Nhãn, ban hộ niệm chùa Giác Quang, ban hộ niệm Hương Sen chùa Tắc Viên do sư cô Trung An làm trưởng ban, ban hộ niệm chùa Phước Ấm và ban hộ niệm Trà Kiệu ni sư Hạnh Minh làm trưởng ban. Ở Quảng Bình có ban hộ niệm Minh Sen. Quảng Ninh, Cẩm Phả gồm có 6 ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm Tâm Sen, ban hộ niệm của Nguyễn Thị Giỏi, ban hộ niệm của Phúc Điền, ban hộ niệm của Phật tử Ngô Thị Vượng, ban hộ niệm của Phật tử Diệu Đức, ban hộ niệm của Đại Đức Thích Huệ Nhẫn ở Quảng Trị. Và ở Tiền Giang có ban hộ niệm chùa Phù Châu, ban hộ niệm đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Trường, ban hộ niệm tỉnh Tiền Giang, ban hộ niệm của Phật tử Nguyễn Thị Nga, ban hộ niệm của sư Giác Hạo tỉnh Xá Ngọc Tùng. Như vậy là Tiền Giang có 5 ban hộ niệm. Ở Thanh Hóa có ban hộ niệm An Lạc. Ở Tuyên Quang có 2 ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm của Phật tử Đỗ Thị Đua, ban hộ niệm Tuyên Quang của Diệu Vị. Ở Thái Bình có 2 ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm của sư cô Bảo Hòa chùa Kim Tôn, ban hộ niệm của Phật tử Phạm Thị Linh, Nguyễn Thị Đức. Ở Sóc Trăng có 2 ban hộ niệm là ban hộ niệm chùa Phúc Lâm, ban hộ niệm của Đại Đức Thích Giác Thời. Ở Vũng Tàu có 6 ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm của Phật tử Thiện Đức chùa An Hòa, ban hộ niệm Đại Tùng Lâm Vũng Tàu của Phật tử Minh Châu, ban hộ niệm Hoa Sen Vũng Tàu của Phật tử Minh Giác, ban hộ niệm Hoa Sen 3 chùa Phước Linh, huyện Long Điền, ban hộ niệm chùa Minh Quang do sư cô Huệ làm trưởng ban, ban hộ niệm Tịnh Xá Ngọc Hải, Long Hải Long Điền. Ở Việt Trì có ban hộ niệm chùa Đại Bi Phú Thọ. Và sau đây còn một số ban hộ niệm mà ban tổ chức mới vừa nhận được, đó là ở Bình Phước có thêm 2 ban hộ niệm là ban hộ niệm của ni sư Thích Nữ Huệ Huệ chùa Quảng Phước, ban hộ niệm của thầy Thích Giác Chiếu Tâm chùa Nam Ngãi. Ở Bình Định bổ sung thêm 2 ban hộ niệm, đó là ban hộ niệm An Thái và ban hộ niệm Tịnh Xá Ngọc Duyên. Ở Đồng Nai có ban hộ niệm Tâm Bảo Chánh. Ở Khánh Hòa có ban hộ niệm chùa Bửu Lâm. Ở Lâm Đồng có ban hộ niệm chùa Hội Phước. Nha Trang ban hộ niệm Áo Lam chùa Linh Thiếu, ban hộ niệm chùa Linh Quang, ban hộ niệm Tri Thức và ban hộ niệm Di Đà. Và ở Tây Ninh là ban hộ niệm Liên Hoa. Ở Thành phố Hồ Chí Minh có ban hộ niệm Phước Ngọc, ban hộ niệm chùa Phước Duyên, ban hộ niệm chùa Long Khánh, ban hộ niệm chùa Linh Sơn Pháp Ấn, ban hộ niệm chùa Cam Lăng tỉnh Khánh Hòa, ban hộ niệm chùa Bình Phước, ban hộ niệm Hà Tây Từ Tâm chùa Kim Liên, ban hộ niệm ở Hải Dương chùa Đông Cao. Và trong buổi họp mặt này thì chúng ta có trong danh sách là 170 ban hội niệm. Tuy nhiên những ban hội niệm này có thể là chưa đủ. Chúng tôi xin báo cáo tiếp. Vấn đề thứ hai là số liên hữu tham gia ban hội niệm. Số liên hữu tham gia ban hội niệm gồm có 2.356 người. Các tỉnh thành có ban hội niệm là 47 trên 64 tỉnh thành trong cả nước. Vấn đề thứ tư là cái số người được trợ niệm trong những năm qua. Chúng tôi thống kê con số này chưa được chính xác là 2.406 ca. Nam Mô A Di Đà Phật, con xin báo cáo phần thứ năm là thuận lợi và khó khăn mà các ban hội niệm đã gặp phải trong lúc đi hội niệm. Thuận lợi thứ nhất là nhờ sự phát tâm và nhiệt tình của nhiều Phật tử trong và ngoài nước. Thời gian qua đã ấn tống được khá nhiều tượng Phật A Di Đà, tượng Tam Thánh, tượng Tiếp Dẫn cùng các băng đĩa giảng về pháp môn Tịnh Độ cũng như các băng đĩa bản sanh. Nhờ vậy mà đã giúp cho các ban hội niệm gần xa thấy được sự màu của pháp môn Tịnh Độ là niệm Phật A Di Đà cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để một đời chấm dứt sinh tử luân hồi. Thuận lợi hai, hiện có 47 tỉnh thành đã thành lập được ban hội niệm và số lượng này ngày không ngừng phát triển. Thuận lợi 4, số lượng người tham gia ban hội niệm ngày một đông đảo, dấy lên rầm rộ như một phong trào, đặc biệt là giới trẻ. B là khó khăn. Khó khăn 1, do tập tục thế gian vẫn còn in sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam, nên nhiều gia đình còn đặt nặng việc xem ngày giờ nhập niệm, không tuân thủ quy tắc trợ niệm, làm cản trở rất lớn đến việc vãng sanh của người lâm chung. Khó khăn 2, đa số Phật tử cũng như quần chúng không hiểu rõ về quy tắc trợ niệm là giúp cho người bệnh lúc họ còn tỉnh táo có đủ tính nguyện hạnh để vãng sanh. Đây là ba yếu tố để vãng sanh chứ không phải chờ đến lúc hấp hối mới mời tới ban hội niệm. Khó khăn 3, một số ban hội niệm đã hình thành từ các ban nghi lễ tụng niệm nên những ban hội niệm này không chú trọng đến việc hộ niệm khai thị đúng pháp mà chỉ niệm qua loa, sau khi người bệnh mất mới tới hộ niệm vài giờ rồi lo việc chập niệm, làm tuần làm thất là chính. Chúng tôi khẳng định rằng đây là ban cầu siêu chứ không phải là ban hộ niệm đúng pháp giúp người lâm chung về Tây Phương Cực Lạc. Khó khăn 4, cũng có một số trường hợp khi nhận hộ niệm, người trưởng ban không trao đổi kỹ với gia đình người bệnh, hiểu rõ những điều cấm kỵ đối với người lâm chung khi không còn cách cứu chữa cũng như lúc hấp hối hoặc vừa ra đi trong vài giờ sau, chẳng hạn như đưa người thân đi bệnh viện hoặc khi vừa tắt hơi lập tức xem ngày giờ nhập niệm, sửa tay chân, thay quần áo, di chuyển khóc than níu kéo. Khó khăn 5, hiện nay nhiều tỉnh thành vẫn có một số ban hộ niệm không nắm bắt được phương pháp hội niệm chuẩn mực. Đây là vấn đề mà chúng ta thật sự lo lắng. Vấn đề thứ 6, để cho việc phát triển tốt đẹp thì đây là phương hướng phát triển. Để việc hội niệm được thành tựu viên mãn, thứ nhất là các ban hội niệm cần tìm hiểu thật chú đáo hai tài liệu sau đây. Tài liệu thứ nhất là hội niệm những điều cần biết đối với gia đình người bệnh. Thứ hai là quy tắc trợ niệm khi lâm chung và khắp pháp ngữ khai thị của chư tổ. Phương hướng phát triển thứ hai là các ban hội niệm cần dựa vào chùa chiền, tịnh xá, niệm Phật đường mà thành lập ban hội niệm để việc tu tập và hội niệm được danh chính ngôn thuận. Thứ ba, những người tham gia ban hội niệm tấn phát bồ đề tâm trong việc đi hội niệm, tin sâu pháp môn Tịnh Độ, tin lời của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài khẳng định rằng vãng sanh đồng nghĩa với thành Phật, vì vãng sanh là thành Phật, kinh niệm Phật Ba La Mật. Thứ tư là ban hội niệm không nhận bất cứ một thù lao hay sự đền ơn đáp nghĩa nào từ phía gia đình người bệnh. Tuy nhiên, nếu gia đình người bệnh phát tâm muốn làm lợi ích Phật Pháp và phát triển ban hội niệm thì rất tốt, nhưng những sự phát tâm này không liên quan đến việc hội niệm. Thứ năm, các ban hội niệm cần phối hợp chặt chẽ để chia sẻ giúp đỡ nhau khi cần về nhân sự, về kinh nghiệm, kể cả vật chất nếu có. Thứ sáu, tìm cách để cho quần chúng Phật tử tin sâu lời Phật dạy về nhân quả. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm Phật, thành Phật mà Đức Phật đã dạy trong các kinh Tịnh Độ, để tự tu tập và tự trợ niệm cho chính bản thân, đó là cách trợ niệm tốt nhất. Thứ bảy, ở các chùa niệm Phật đường chưa có ban hồ niệm, nếu những nơi này có nhu cầu thành lập ban hồ niệm thì các ban hồ niệm gần đâu đó phát tâm đi thành lập. Thứ tám, sau mỗi ca hộ niệm, từng ban hộ niệm cần rút ra những kinh nghiệm nhằm tìm ra những ưu, khuyết điểm để ca sau tốt hơn. Thứ chín là các ban hộ niệm ở từng vùng, từng miền nên thường xuyên gặp nhau để trao đổi những kinh nghiệm hộ niệm. Thứ mười, hàng năm các ban hộ niệm trong cả nước dự kiến sẽ được tổ chức họp mặt vào đầu tháng 12 dương lịch tại chùa Hoằng Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con xin hết.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời một số ban hộ niệm điển hình lên báo cáo tổng kết tình hình hộ niệm vãng sanh trong vòng một năm qua. Thì đầu tiên, chúng tôi xin mời Phật tử Thu Hương, đại diện cho ban hộ niệm Hoa Sen, thành phố Đà Nẵng, lên báo cáo.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính ngưỡng bái bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa, Chư Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa tất cả các trưởng tràng, tất cả quý Phật tử đạo hữu gần xa có mặt hôm nay, con xin được tự giới thiệu, con là Thu Hương, pháp danh Nguyên Hoa, phụ trách ban hộ niệm Hoa Sen chùa Thanh Hà, thành phố Đà Nẵng. Đạo tràng chúng con được thành lập vào tháng 10 năm 2006, đến nay tròn 3 năm, hộ niệm được 132 ca, trong đó có 2 ca bị bệnh sida, 1 ca bị chó dại cắn, còn lại chủ yếu là ung thư các loại. Hai, về vấn đề tu tập, lúc đầu chúng con hoạt động dưới hình thức tự phát, hàng ngày đạo tràng về nhà con cộng tu từ 5 đến 7 giờ chiều, niệm Phật A-di-đà, tụng kinh A-di-đà, lạy Phật A-di-đà, nghe Pháp, trao đổi Phật Pháp, rút kinh nghiệm cho những ca hộ niệm không thành công. Gần một năm nay, chúng con về chùa Thanh Hà sinh hoạt, cộng tu niệm Phật một tháng 26 ngày, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cộng tu theo hướng nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, không xen tạp bất kỳ một hình thức nào khác. Chúng con đã có được một phòng vãng sanh tại chùa và đã nhận 6 ca về chùa hộ niệm. Về vấn đề hộ niệm, đạo tràng chúng con có xây dựng nội dung yêu cầu về cam kết hộ niệm. Văn bản này được ký kết giữa gia đình và ban hộ niệm trước khi chúng con nhận một ca hộ niệm. Chúng con hộ niệm một ngày 6 tiếng đồng hồ, ban đêm thì gia đình tự hộ niệm. Đến phút lâm chung, chúng con liên tục hộ niệm từ 10 tiếng đến 24 tiếng đồng hồ. Về nội dung hộ niệm, con xin được chia sẻ về nội dung hộ niệm như sau. Đó là điều kiện để nhận một ca hộ niệm và nội dung khai thị. Khi nhận một ca hộ niệm thì chúng con yêu cầu phía gia đình có người được hộ niệm, người lâm chung phải còn tỉnh táo, còn nói được. Điều kiện thứ hai, người lâm chung phải biết niệm Phật và phát nguyện vãng sanh. Điều kiện thứ ba, gia đình phải xem các băng đĩa vãng sanh và phải hiểu về pháp môn niệm Phật khác hẳn với việc cầu an, cầu siêu. Vấn đề thứ tư, gia đình không được tiếp tục sát sanh. Vấn đề thứ năm, gia đình cùng đạo tràng thành tâm niệm Phật, sám hối cho người lâm chung, tuân thủ các điều kiện đã ký cam kết. Vấn đề thứ sáu, gia đình tạo điều kiện cho ban hộ niệm niệm Phật 24 tiếng đồng hồ kể từ lúc lâm chung để đảm bảo việc vãng sanh an toàn. Để trợ duyên cho chúng con hoàn thành tâm nguyện cứu người lâm chung vãng sanh cực lạc, chúng con thành tâm cầu xin Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni các chùa chiền tỉnh xá niệm Phật đường, hãy ủng hộ chúng con nói lên tiếng nói của giáo hội, giúp cho các ban hộ niệm trong toàn quốc có được tư cách pháp nhân, được mọi người thừa nhận đây là việc làm đúng pháp, giúp cho việc hộ niệm của chúng con được thuận duyên, không có chướng ngại. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành kính chúc chư tôn thiện đức pháp thể khinh an luôn là ngọn cao đăng, giúp cho mọi người và muôn loài đủ duyên lành để vãng sanh Tây phương cực lạc. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật.
Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời Phật tử Liên Thành đại diện cho ban hộ niệm Liên Trì ở thành phố Hồ Chí Minh lên để báo cáo tình hình. Xin mời Phật tử Liên Thành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tự giới thiệu, con là Phật tử Trúc Sen, pháp tự là Liên Kim. Xin được thay mặt chị Liên Thành để được đọc bản báo cáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì và Chư Tôn Đức Chùa Hoằng Pháp. Kính thưa cư sĩ Diệu Âm, kính thưa tất cả hội viên trợ niệm niệm Phật gần xa, cơ hội về đây tu học. Vì muốn mang lại lợi ích cho quần chúng, về phần trợ duyên cho đối tượng cận tử nghiệp, tịnh nghiệp vãng sanh, chùa Hoằng Pháp đã chính thức thành lập ban hộ niệm niệm Phật và đã được ra mắt vào ngày 19 tháng 6 năm Ất Dậu dưới sự chứng minh của chư Tôn Đức Bổn Tự. Buổi lễ được trang trọng diễn ra trước Tam Bảo nhằm giúp cho đại chúng Phật tử đồng phát nguyện thi hành Bồ Tát hạnh. Toàn hệ thống ban hộ niệm niệm Phật chùa Hoằng Pháp hiện nay có hơn 800 hội viên trong thành phố Hồ Chí Minh và ven đô, gần nhất là Biên Hòa. Số lượng tổng kết trong 5 năm qua về hộ niệm được 1.125 đám. Thời gian 3 năm trở lại đây, số người chết vì bệnh ung thư chiếm tỷ lệ 60% người chết. Qua quá trình hộ niệm niệm Phật cho bệnh nhân ung thư cũng như những bệnh nhân bình sinh có tu niệm Phật tinh tấn, đã giúp cho hội viên ban hộ niệm có sự trải nghiệm và nhận thức sâu sắc rõ ràng về phần tâm linh là tối ư quan trọng. Khi còn sinh thời, cũng như lúc lâm vào cận tử nghiệp, bệnh nhân phải quyết định dứt khoát, dõng mạnh, buông xả vạn duyên. Những người này đã nhận ra thế gian này là quán trọ, con người là lữ khách, đến để rồi lại đi. Trước đây và hiện nay, ở các nước cũng như ở Việt Nam, đã tổ chức hộ niệm niệm Phật ngày càng nhiều hơn. Đây là việc làm thật sự hữu ích vô cùng, đã giúp cho những người mắc bệnh nan y đang chờ chết, cũng như những đối tượng lâm vào cận tử nghiệp có cơ hội duy nhất để chuyển tâm từ thụ động chuyển thành chủ động. Với cái chết bằng phương cách phát khởi tính tâm niệm Phật cầu vãng sanh, và chính đây là chỗ dựa thù thắng nhất. Danh hiệu Phật A Di Đà chẳng những giúp cho người cận tử nghiệp có cơ hội được vãng sanh, mà còn giúp cho gia đình thân bằng quyến thuộc của người đã được vãng sanh khởi tính tâm. Trong quá trình hộ niệm niệm Phật xuyên suốt 5 năm qua, cũng có những đối tượng được vãng sanh đặc biệt rất hoan hỷ, và cũng có những đối tượng lại thất bại do nhiều nguyên nhân không thể diễn bày hết được trên những trang giấy này. Trong những trường hợp được vãng sanh, cô Diệu Âm Hồng là một trong những người khá đặc biệt, vì từ khi phát bệnh đến khi ra đi không bị hôn mê. Mặc dầu có những lúc cơn đau thật dữ dội, cô cũng không buông câu Phật hiệu. Cô đã thể hiện lòng tin đối với Đức Phật A Di Đà thật mãnh liệt và kiên cố. Đến ngày 21 tháng 8 năm Mậu Tý, cô đã ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng trong tiếng niệm Phật. Kính thưa các bạn đồng tu niệm Phật, chỉ có một câu niệm danh hiệu A Di Đà Phật mà công năng và diệu dụng đến mức khó có thể suy lường và thấu hiểu hết được. Với cái tâm phàm tục phổ biến của chúng ta, có cách nào khác hơn là chúng ta thật chân thành, thật sùng kính đê đầu, cúi rạp người để đảnh lễ tri ân sâu sắc, Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Thầy dạy khắp trời người, cha lành chúng bốn loài. Và quyết thực hành niệm danh hiệu A-di-đà Phật cho đến hết cuộc đời mình, để một đời này được vãng sanh về Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Tiếp theo là chúng con xin cung thỉnh sư cô Trung An, đại diện cho ban hộ niệm Hương Sen, chùa Tất Viên ở Quảng Nam, lên báo cáo tình hình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa Thích Chân Thinh, trưởng ban tổ chức. Ngưỡng bái bạch chư thượng tọa đại đức tăng ni của các chùa niệm Phật đường. Kính thưa chư vị trưởng ban hộ niệm của các kinh thành và quý liên hữu đang hiện diện kính mến. Con tên là Thích Nữ Trung An, hiện đang trụ trì chùa Tắc Viên, thôn Tắc Viên, xã Bình Phục, huyện Thân Bình. Ban hộ niệm Hương Sen chùa Tắc Viên của con đã được thành lập chính thức vào ngày 27 tháng 2 năm Mậu Tý. Trong thời gian thành lập thì ban hội niệm có trên 40 vị, nhưng hiện nay những vị thường xuyên đi hội niệm thì 28 vị. Con xin báo cáo những khó khăn thuận lợi trong đoàn. Những thuận lợi là các liên hữu đồng tu đều có sự nhiệt tình, gắn bó, tin sâu và phát tâm rất mạnh. Và con trực tiếp hướng dẫn các liên hữu trong các ca hộ niệm. Những khó khăn là các liên hữu trong nhóm đa số là những chị em lớn tuổi, khó khăn về phương tiện đi lại. Có những chị em đi bộ, có những chị em đi xe đạp. Còn số chị em trẻ thì là công nhân viên chức, cho nên ban ngày phải đi làm, còn ban đêm thì túc trực tại ca hộ niệm. Mặc dù có những khó khăn như vậy, nhưng mà các chị em trong đoàn đã hết sức cố gắng. Mặc dầu sống ở cảnh làng quê khó khăn, nhưng bản thân các chị em đã có sự tin sâu, phát tâm mạnh và vắng bó với đoàn. Cho nên là trong những ca dù là đêm tối hoặc xa xôi cách trở, như về trên thấu Đầu La hoặc đi ra Đà Nẵng, Tâm Kỳ, 1-2 giờ sáng, nếu như mà có gia đình nào phát tâm mà mời hồi niệm người lâm chung, thì khi con điện thoại đến, các chị em đều hoan hỷ, tranh thủ mà đi về cùng hồi niệm. Thì trong gần 2 năm qua, ban hồi niệm của chúng con hồi niệm được 23 ca. Có một ca vừa rồi ở ngay thành phố Đà Nẵng, khi mà điện đoàn Hương Sen ra, thì ta nói là con cái đều là niệm Phật trong một đêm nay, và bà ngoại đang yếu, thấy xa xôi mà giờ ngoài ban hội niệm Hoa Sen rồi đi thì cắn cá hết rồi, không có ai hội niệm, cho nên ban hội niệm Hương Sen của con ra. Khi ra thì bà ngoại vừa dứt hơi cách đó hơn một tiếng đồng hồ. Lúc đó cũng nói giờ mà mình ra, mình xa xôi như vậy, mình bỏ người ta về cũng được, cho nên con khuyên con cái bây giờ là cố gắng niệm Phật theo đoàn, sám hối theo đoàn, khai thị liên tục cho ngoại, và cố gắng trong những giờ phút đó đừng cho người thân đến thăm. Thì gia đình con cái tôi ít, nhưng ta phát tâm rất mạnh trong suốt một ngày đó. Thì sau 15 tiếng đồng hồ thì ngoại đó đã bị liệt trong 9 năm liền. Nhưng khi giờ kiểm tra thời tướng thì khuôn mặt ngoại lúc đi rất là dữ. Sau mình hộ niệm khoảng từng hơn 4 tiếng đồng hồ, khuôn mặt ngoại rất là đẹp, con cái gia đình rất là vui. Và khi kiểm tra thời tướng, hơi nắm của ngoại lên đỉnh đầu, và tay chân của ngoại tuy là bị cắt co cơ nhưng da thịt vẫn mềm mại. Có những vị quanh xóm đó lúc đầu ta không tin, mà nhờ vậy mà ta cũng đi chùa, và cũng có 1-2 vị tham gia theo ban hội niệm. Trong thời gian 2 năm qua, tuy là những ca nhận ít và sự hội niệm các ca không vãng sanh, đó là cũng theo yếu tố khách quan. Và những ca vãng sanh cũng là do sự tin sâu vào pháp môn niệm Phật của người lúc năm chung được tỉnh táo, thì có những sự bầu nhiệm như hào quang tỏa ra đến gia đình và mùi thơm tỏa ra quanh nhà. Thì con cũng muốn lên chia sẻ trên đây cùng với đạo tràng nhằm để có sự đóng góp thêm những ý kiến hay để mà ban hội niệm Hương Sen học hỏi thêm theo kịp và cố gắng nỗ lực tinh tấn thêm để ban hội niệm ngày một đem đến sự niềm tin cho các nhà mà ta có tin sâu về Pháp Luân Niệm Phật, mời ban hội niệm mỗi ngày một nhiều hơn và sẽ đem đến Pháp Môn Niệm Phật này rộng rãi hơn trên làng quê của Đắc Quảng. Thì cuối cùng con không có gì hơn là kính chúc trên Chư Tôn Thượng Tọa các Đại Đức Tăng Ni luôn được pháp khể khinh an, chúng sanh dị độ về gửi đến đạo tràng trong một năm mới đầy sức khỏe và được phạn sự an lành trong hào quang của chư Phật.
Kính thưa quý vị, những câu chuyện vãng sanh thì rất là nhiều và sự màu nhiệm của Phật pháp thì kể ra không biết bao giờ cho hết. Tiếp theo, chúng tôi xin mời Phật tử nguyên vị đại diện cho ban hộ niệm Hương Quảng Đắk Lắk lên báo cáo tình hình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bái bạch Thượng Tọa Thích Chân Tính, trưởng ban tổ chức trụ trì chùa Hàng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Kính bái bạch Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Phục Tịnh Xá Niệm Phật Đường trên toàn quốc. Kính thưa thầy Diệu Âm và chư liên hữu đồng tu trong cả nước. Hôm nay Phật tử pháp danh nguyên vị được ban tổ chức cho phép chia sẻ những kinh nghiệm tu hành và phương pháp hộ niệm cho người lâm chung của đạo tràng tại tỉnh nhà. Trong khoảng 4 thời gian qua, đạo tràng hộ niệm niệm Phật vãng sanh Hương Quảng tỉnh Đắk Lắk được Chư Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni trong tỉnh nhà nhiệt thành ủng hộ, đặc biệt là Thượng Tọa Thích Châu Quang, trưởng ban trị sự tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Sách Tứ Khẽ Đoan tỉnh Đắk Lắk, có thể nói là bóng cây tùng cây bách cho đạo tràng hộ niệm niệm Phật vãng sanh Hương Quảng nương tựa. Hơn một năm qua, đạo tràng đã tổ chức rất nhiều cuộc giao lưu chia sẻ những kinh nghiệm tu học trong và ngoài tỉnh. Nhiều ban hộ niệm trong toàn quốc tham gia giúp đỡ cho đạo tràng hộ niệm niệm Phật vãng sanh Hương Quảng tỉnh Đắk Lắk có thêm rất nhiều kinh nghiệm hộ niệm cho người lâm chung. Những thành quả mà đạo tràng đã đạt được trong thời gian qua rất nhiều. Người được ban hộ niệm an nhiên tự tại ra đi, đỡ lại thoại tướng bất khả tư nghị. Biết trước được ngày giờ như đĩa VCD của anh Nguyễn Văn Hồng ở khu Trung Cao, thành phố Buôn Ma Thuột. Có thể nói pháp môn tịnh độ, đặc biệt là phương pháp hộ niệm cho người lâm chung là pháp môn tối thù thắng, không thể nghĩ bằng. Nhờ những cuộc hộ niệm phóng sanh tập thở, số lượng người tham gia rất đông, từ 20, 50, 300 và 400 người đã và đang gieo duyên rộng khắp cho những người chưa tu và đang tu trong và ngoài tỉnh. Tự nghĩ đỡ có được kết quả như ngày hôm nay, điều đầu tiên Phật tử nguyên vị xin khẳng định rằng những đồng tu xả thân vì pháp môn này là những người đã nhìn thấu đời là giả tạm vô thường, Tây Phương Cực Lạc là quê hương thù thắng. Do vậy mà tận tâm tận lực phát tâm đi hộ niệm giúp những người vãng sanh, để mong ngày ra đi của chính mình cũng được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc. A Di Đà Phật. Để việc hộ niệm giúp người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc đạt kết quả cao về phần nguyên vị, xin mạo muội chia sẻ tất cả các trưởng ban hộ niệm cũng như chư liên hữu đồng tu phải thực sự thành tâm xem người đang hộ niệm cũng giống như người thân của chính mình, phải chia sẻ, động viên, an ủi, khuyến tấn, tạo tâm lý thoải mái, thu gần khoảng cách giữa những người trong ban hộ niệm với những người được hộ niệm, và người thân của những người được hộ niệm phải có sự đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ giúp cho gia đình. Người được hộ niệm biết được việc trợ niệm là tối quan trọng, thật sự cần thiết, không thể thiếu cho người sắp lâm chung. Nếu người được hộ niệm, gia đình người được hộ niệm đều quan tâm và thấu hiểu việc hộ niệm là cần thiết, là lớn nhất của đời người, thì tất cả những việc như xem ngày giờ hoặc là những chướng ngại từ gia đình và những người thân hoàn toàn không còn là vấn đề khó khăn nữa. Trong khoảng thời gian chưa đến 2 năm trở lại đây, đạo tràng hộ niệm niệm Phật Hương Quảng Đắk Lắk đã và đang liên tục xây dựng trên dưới 20 ban hộ niệm chính thức rải khắp từ thành phố đến các vùng huyện xã. Có thể nói người trong toàn tỉnh hầu như ai cũng biết đến đạo tràng niệm Phật hộ niệm vãng sanh Hương Quảng, chính là nhờ sự cộng tu niệm Phật chia sẻ những kinh nghiệm hộ niệm vãng sanh ở tại chùa Sách Tứ Kẻ Đoan tỉnh. Phật tử nguyên vị cầu xin Đức Phật A Di Đà, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Đại Từ Đại Bi gia trì cho chư tôn thiền đức, thầy Diệu Âm, tất cả ban hộ niệm trên toàn quốc và chư liên hữu đồng tu tâm Bồ Đề kiên cố, không ngừng tuyên dương và truyền bá pháp môn niệm Phật hộ niệm cho người lâm chung ngày thêm sâu rộng khắp trong và ngoài nước, và xin chúc một năm mới tràn đầy niềm vui và giải thoát. A Di Đà.
Kính thưa toàn thể đại chúng, tiếp theo chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Đức Hiền, đại diện cho ban hộ niệm chùa Linh Sơn Pháp Tạng, thành phố Nha Trang, lên báo cáo tình hình niệm Phật hộ niệm vãng sanh trong vòng thời gian qua. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính thưa chư tôn đức và các vị đồng tu. Sinh tử sự đại, cổ đức có nói: đời người ngắn ngủi, cuộc sống có bao lâu? Sinh già bệnh chết cứ như thế mà tiếp diễn, sinh từ đâu, chết đi về đâu? Đó là đề tài cần hiểu rõ trong buổi họp các đoàn trợ niệm tại chùa Hoằng Pháp hôm nay. Kính thưa quý vị, vấn đề trợ niệm mới xảy ra sau này một vài năm, những năm về trước thì có rất ít, chỉ các vị tu hành trong chốn chùa chiền, còn dân gian thì chỉ theo nghi thức cầu siêu cầu an như thường lệ. Như hôm nay chúng ta đã hiểu rõ vấn đề trợ niệm, vậy phải trợ niệm như thế nào và phương pháp ra sao để có kết quả cho người sắp lâm chung? Hộ niệm là giúp đỡ cho người sắp lâm chung được vãng sanh. Hộ niệm tuy khác với cầu siêu cầu an, nhưng hai bên đều hỗ tương cho nhau chứ không thể tách rời nhau được. Nghi thức cầu siêu cầu an đã có từ ngàn đời, chúng ta không thể phá bỏ nó được. Nó đã ăn sâu vào tiềm thức chúng ta, mặc dù không giải quyết vấn đề cho thần thức của con người, nhưng phủ nhận nó là chúng ta có nhiều vấn đề hết sức phức tạp. Sau khi hồi niệm rồi, người chết an lành ra đi, thì những nghi thức đó được áp dụng trong lúc đưa thân xác họ về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng chúng ta đừng quá làm rùm rà như múa lân, trống kèn đinh đình, làm cho nở mặt với mọi người, với thiên hạ chẳng ích lợi gì cho hương linh người đã khuất. Trở lại vấn đề hộ niệm, trợ niệm, lúc làm chung thần thức của chúng ta đều không giống nhau. Những hành vi, việc làm hàng ngày, mọi hình ảnh đó giờ đây sẽ hiện hành, dẫn dắt bản tánh của chúng ta ra ngoài. Lúc đó nghiệp lực hoàn toàn làm chủ, lực lượng nào lớn nhất sẽ dẫn đầu, nếu nghiệp ác nhiều, lực lượng của chủng tử ác sẽ lớn nhất. Một khi chúng vừa xông ra, liền đưa chúng ta xuống ba đường ác ngay. Ngược lại, nghiệp thiện nhiều, chủng tử thiện sẽ dẫn dắt chúng ta lên hai cõi trời và người. Đã hiểu được vấn đề này rồi, thì chúng ta phải tu như thế nào và trợ niệm ra sao để giải quyết vấn đề sanh tử một cách sốt ráo, một cách trọn vẹn. Đó không phải là nhiệm vụ của chư Tăng Ni, mà phải nói là nhiệm vụ của tất cả mọi người có một tâm hồn chung, một cứu cánh, một lý tưởng là giải thoát khỏi ta bà khổ hải này. Về phần tu hành, khi quy y, thì những quý vị quý thầy đã dạy thì phải coi theo đó mà hành trì. Tu hành thì khó mà dễ, dễ mà khó, tu thì dễ nhưng không dễ gì tu. Niệm Phật không khó mà khó ở chỗ dài lâu không khó mà khó ở chỗ nhất tâm. Sự tu hành khi hiểu rõ giáo lý rồi, quy y tam bảo, thọ ngũ giới thì tín nguyện hạnh là điều kiện cần thiết cho hành giả tu theo pháp môn tịnh độ là niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, 6 chữ và 4 chữ đều được cả. A Di Đà Phật là vị giáo chủ ở cõi Tây Phương, cách ta 10 muôn ức cõi, đó là nơi nương tựa cuối cùng của chúng ta khi xả bỏ báo thân này. Đến đây là chúng ta đã biết chỗ đi về, không còn phải thắc mắc nữa, không còn lo âu, không còn sợ sệt, tất cả mọi sự đều an lành. Khi về đến đây quốc độ này, nếu ta có một lòng tin chắc chắn vững vàng đối với lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, và muốn chắc chắn vãng sanh, ngay từ bây giờ chúng ta phải tham gia đoàn trợ niệm và phiên mọi người cùng tham gia để sự trợ niệm này được phổ biến rộng rãi, mọi người học và hiểu được, thực hành được, không phải là một điều quá khó đối với khả năng của chúng ta. 84.000 pháp môn đều là tự lực, nếu ta có khả năng thì tốt lắm, nhưng trong đời mạt pháp này chỉ có pháp môn niệm Phật là thù thắng hơn cả. Nói như thế không phải là pháp môn khác không thù thắng, là không giải thoát, nhưng quá khó. Khi huệ chúng ta mỏng, nghiệp chúng ta dày thì không kham nổi. Pháp môn tịnh độ vừa tự lực vừa tha lực, nghĩa là vừa niệm Phật vừa nhờ tha lực, nhị lực để Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn ta về thế giới Tây Phương an dưỡng quốc, một quốc độ không còn lo ăn lo mặc, vì nơi đó là nơi đủ điều kiện và vật chất của một con người tịnh độ. Nhưng trong kinh A Di Đà đã giảng, và trong sự tu hành dù chưa được trọn vẹn, nhưng một lòng quyết chí nhất môn thâm nhập, trường kỳ quân tu, nhất hướng chuyên niệm, không nghi ngờ, không sáng tạp, không gián đoạn, nhìn thấu, buông xuống, buông thật lòng từ trong tư tưởng, thì lo gì chúng ta không được vãng sanh. Vãng sanh đây không có nghĩa là chết, mà lề về với Phật A-di-đà. Khi niệm Phật hành trì câu lục tự, đi đứng nằm ngồi đều được cả. A-di-đà Phật, A-mi-đà Phật, không sao hết. Đức Phật A-di-đà không nói A-mi mới về được, còn A-di không được về, hoặc trái lại. Niệm Phật là niệm lại cái chân tánh trang nghiêm thanh tịnh của mình, còn chướng ngại là ta chướng ngại, chứ câu Phật hiệu không chướng ngại. A-di-đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác và vô lượng công đức, thì A-mi, A-di cũng thế. Thôi, ai quen với tiếng nào thì cứ theo đó mà niệm, không sao cả. Gần đây, khi vấn đề trợ niệm được phổ biến, dung thông và phổ cập cho người tu theo tịnh độ, những nơi như Đắk Lắk, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt là tương đối có nhiều người đã vãng sanh theo đúng những dự kiện trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà đã nói. Gần đây ở Hà Nội có những người đã vãng sanh trong điều kiện hết sức tốt đẹp, thoại tướng quan hỷ, nhẹ nhàng về với Phật, mà khi thủ đô khởi sắc thì cả nước chúng ta mọi người sẽ hỗ trợ việc làm này. Còn chi tiết về vấn đề trợ niệm, khi chúng ta tham gia thì những nội quy và những điều kiện trợ niệm cho người vãng sanh thì sẽ được tham khảo một cách kỹ càng, để khi trợ niệm không còn bị khó khăn lộng cộng đối vấn đề này. Và điều cần nhất khi đi trợ niệm, chúng ta phải tùy duyên với mọi hoàn cảnh, chúng ta phải hội ý và giải thích cho gia đình hiểu một cách tường tận. Vì khi người chủ gia đình đã quyết định thì mọi việc trợ niệm mới thành công. Còn về phần chúng ta, khi đã hiểu rõ được pháp Phật, hiểu đây là hiểu về pháp môn chúng ta đang tu một cách rõ ràng, mạch lạc, rồi hành trì, bên cạnh chúng ta còn có những thiện tri thức nhắc nhở và động viên khi chúng ta gặp khó khăn trở ngại. Và hàng ngày sau khi tu xong, phải phát nguyện cho tha thiết, cho dũng mãnh, quân tập chủng tử A-di-đà Phật, A-di-đà Phật một ngày như mọi ngày. Món ăn thức mặc còn có thể thiếu được, nhưng câu A-di-đà Phật không thể thiếu. Nó là món ăn tinh thần, nuôi tâm thức ta. Khi thường thục rồi thì chuyện đời đâu cần phải lo nữa, vì có lo cũng không xong. Người tu phải luyện chiều mai có công ngày sắc, có ngày nên kim. Chúng ta phải cố gắng quân tập hàng ngày, thì lúc lâm chung chướng ngại, chướng nghiệp tiêu dần, quan gia trái chủ trở nên những người thân thiện, hỗ trợ chúng ta, giúp chúng ta về cực lạc, sau này về lại ta bà cứu độ họ, thì có gì sung sướng hơn. Và cũng đừng trút hết việc này cho ban trợ niệm, mình phải tự tu, tự độ, rồi cầu thêm Phật độ thì mới có kết quả. Hôm nay trong ngày đại hội, với một vài ý kiến thô thiện nói lên tấm lòng của mình, mong quý vị đồng tu quan hỷ và miễn chấp, tha thứ cho những gì thiếu sót, và nên nhớ rằng ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai có biết cái vui triệt đáo. Trân trọng kính chào, kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. A Di Đà Phật.
Chúng tôi xin mời Phật tử Thiện Đức ở ban hộ niệm Liên Trì, Long Xuyên, An Giang sẽ lên báo cáo trong buổi sáng hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Chân Tính, trưởng ban tổ chức chủ trì chùa Hoằng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch chư Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni của các chùa, tu viện, niệm Phật đường nhiều nơi về dự. Kính thưa Thầy Diệu Âm, kính thưa chư vị trưởng ban hộ niệm và các tỉnh thành và các niên hữu hiện diện, kính mến. Trong thời gian chúng con hộ niệm, đến tính đến nay là được một năm, thật là vinh dự và cũng thật là may mắn, đầy đủ nhân duyên ban hộ niệm chúng con có duyên lành được tham dự buổi gặp mặt và các ban hộ niệm toàn quốc. Trong thời gian vừa qua, phương pháp hộ niệm được áp dụng và thực hành rất nhiều, đặc biệt là các tỉnh miền Nam, miền Trung, nhưng riêng miền Bắc chỗ chúng con thực sự là một điều rất là mới mẻ đối với mọi người. Tuy rằng có rất nhiều nơi cũng tu tập, cũng đi chợ giúp cho người sắp lâm chung, nhưng thực tế giống như là một buổi cầu siêu hay cầu an cho bệnh nhân, khác hẳn phương pháp hộ niệm. Mặc dù chúng con đã có duyên được nghe đĩa khuyên người niệm Phật của Thầy Diệu Âm, lại được xem những đĩa vãng sinh của các ban hộ niệm khác ở trong nước và nước ngoài, lúc đó trong tâm chúng con cảm thấy sao ở miền Bắc mình lại vẫn chưa đủ duyên lành có được những ca vãng sinh thủ thắng vi diệu như vậy. Đúng ra đây chỉ là sự nhận xét của riêng chúng con, chắc cũng phảng phất đâu đâu một số nơi ở các tỉnh miền Bắc cũng có người vãng sinh, nhưng dường như vẫn là mới mẻ ở các tỉnh miền Bắc. Trong quá trình tu tập, chúng con nhận thấy phương pháp hộ niệm cho người sắp lâm chung không thể thiếu được trong thời mạt pháp này. Hầu như mọi nơi nào niệm Phật mà không áp dụng phương pháp hộ niệm thì nơi đó rất khó có người vãng sinh Tây phương cực lạc. Nhận thấy tầm quan trọng của phương pháp hộ niệm, chúng con bắt đầu áp dụng phương pháp hộ niệm trợ giúp cho những đồng tu của mình và những người có duyên với ban hộ niệm. Mới đầu chỗ chúng con chỉ có khoảng hơn 10 người phát tâm đi trợ niệm. Quả thực trong thời gian đầu đối với chúng con có rất nhiều thử thách và gian chân mọi mặt. Tính đến thời gian xây dựng ban hộ niệm bắt đầu từ tháng Giêng năm trước đến Tết âm lịch này là tròn được một năm. Trong những ca đầu chúng con đi trợ niệm hầu như là không có được kết quả tốt đẹp. Mặc dù là mọi người rất là thành tâm đi trợ niệm, nhưng chúng con vẫn cảm thấy thứ mình thiếu quá lớn, đó là kinh nghiệm. Chúng con quyết định đi học hỏi kinh nghiệm vào duyên đến chúng con được sự giúp đỡ từ ban hộ niệm Hoa Sen, chùa Thanh Hà, thành phố Đà Nẵng. Và cũng thật là may mắn cho ban hộ niệm chúng con, chính nhờ duyên chuyến thăm quan học hỏi ở ban hộ niệm Hoa Sen, chúng con lại được gặp thầy chùa Pháp là thầy Thích Chân Tính, đã động viên khích lệ chúng con. Tính đến nay hàng tháng thầy vẫn quan tâm và giúp đỡ chuyển đĩa giảng pháp từ chùa Hồng Pháp, càng giúp cho chúng con được tắm mình trong mưa pháp, khai mở thêm nguồn trí tuệ của biển cả Phật pháp. Hiện tại ở địa bàn tỉnh Quảng Ninh, chúng con đã thành lập 6 chi nhánh ban hộ niệm Tâm Sen, từ Tâm Sen 1 đến Tâm Sen 6. Nam mô A Di Đà Phật. Trong thời gian còn lại ở đây, rất mong được sự chỉ bảo hướng dẫn của thầy chủ trì chùa, chư đại đức tăng ni và các ban hộ niệm toàn quốc giúp đỡ ban hộ niệm chúng con trưởng thành và lớn mạnh trên bước đường độ sinh. Cuối cùng con xin chúc thầy chủ trì cùng toàn thể chư đại đức tăng ni pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sinh dị độ, và chúc toàn thể hội nghị thành công tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, vừa qua là những báo cáo tình hình tổng kết trong thời gian qua mà các ban hộ niệm ở các đơn vị đã tổng kết. Và chúng ta có thể thấy rằng sự nhiệm màu của Phật Pháp và lợi ích của việc trợ niệm lúc lâm chung ảnh hưởng đến người sống cũng như là người lúc lâm chung như thế nào. Thì để đúc kết lại những gì trong buổi lễ khai mạc sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chân Tính sẽ có đôi lời nhận xét và đưa ra định hướng cho các ban hộ niệm trong thời gian sắp tới. Một lần nữa chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn, Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng 12 năm Kỷ Sửu. Tại chùa Hoằng Pháp có tổ chức buổi họp mặt ban hộ niệm toàn quốc vào hai ngày 14, 15 tháng 12 năm Kỷ Sửu. Trước hết xin thay mặt ban tổ chức thành kính đảnh lễ chư tôn Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni đã hoan hỷ nhín chút thời gian quý báu về đây chứng minh tham dự, cũng như sẽ có những lời chia sẻ kinh nghiệm tu học đến toàn thể quý Phật tử. Và cũng xin tán thán toàn thể quý Phật tử trong các ban hộ niệm. Mặc dù sắp gần Tết, thế nhưng quý vị cũng muốn đến để lắng nghe quý thầy trao đổi kinh nghiệm, cũng như được họp mặt với nhau để trao đổi những kinh nghiệm về hộ niệm. Thì vừa qua chúng tôi cũng đã được nghe quý thầy, quý sư cô cũng như quý Phật tử đại diện các ban hộ niệm báo cáo về tình hình hộ niệm của tỉnh, của chùa và của các ban hộ niệm. Thì qua đó chúng tôi thấy rằng về việc thành lập các ban hộ niệm cho đến hôm nay thì theo báo cáo là được khoảng 170 ban hộ niệm. Thì số báo cáo này theo chúng tôi nghĩ là các vị nắm được những số mà chúng ta có thể biết và liên lạc được. Ngoài ra cũng còn rất nhiều những ban hộ niệm mà chúng ta chưa biết tới. Hy vọng rằng qua kỳ họp ban hộ niệm này, trong tương lai chúng ta sẽ có mối liên lạc với các ban hộ niệm khác, để rồi chúng ta có thể sang năm sẽ tổ chức được một buổi họp mặt đầy đủ hơn, để rồi có thể cùng nhau đoàn kết và chia sẻ được những điều kinh nghiệm trong việc tổ chức hộ niệm. Thì thực ra các ban hộ niệm hiện nay có mặt đều do tấm lòng của chư tôn đức tăng ni cũng như là tất cả quý Phật tử. Các vị là những người con cưng của Đức Phật A Di Đà. Là những vị Bồ Tát vì thương chúng sinh nên đã phát nguyện làm những điều này. Khi chúng tôi nghe quý vị đã đi hộ niệm cho những Phật tử cũng như những người không Phật tử được vãng sinh, làm chúng tôi cũng rất là vui mừng. Theo báo cáo, không phải là quý vị hộ niệm một ngày, hai ngày, có những ban hộ niệm làm việc tới cả tháng. Thì đủ biết rằng cái tấm lòng của quý vị nếu không phải là Bồ Tát thì không thể thực hiện được. Ngay như bản thân chúng tôi, thực sự mà nói, khi nghe quý vị phát tâm là chúng tôi rất là trân quý. Chưa kể đến quý vị bỏ ra thời giờ, rồi tiền bạc, công sức để làm cái việc đó. Và làm việc đó để làm gì? Cũng vì mục đích cứu độ chúng sinh, vì mục đích giúp cho người ta vãng sinh để thành Phật. Nếu không phải tâm Bồ Tát thì không thể làm được. Ngay như bản thân chúng tôi bây giờ nói rằng làm như các vị chắc có lẽ rằng chưa làm được đâu. Cho nên việc làm của quý vị chúng tôi chỉ hoan hỷ, tán thán và mong làm sao sẽ có nhiều người phát tâm để làm được việc này. Chúng tôi nghĩ rằng nếu tất cả những vị ngồi đây chúng ta phát tâm dõng mãnh và có thể động viên khuyến khích nhiều người tham gia được công việc này thì đó là tâm Bồ Tát, và đúng là thể hiện được cái lòng từ của một người con Phật. Khoan hẳn nói đến cái chuyện là người mất đó có được vãng sinh hay không, nhưng trước mắt việc làm của quý vị đã đem đến cho người thân của họ một niềm tin, một niềm an ủi. Và nhất là cái người sắp mất, được quý vị đến hộ niệm như vậy thì rõ ràng rằng về mặt tinh thần chúng ta đã động viên khuyến khích họ hướng đến con đường cao thượng tốt đẹp, là một cái nguồn an ủi rất lớn. Ngay như thí dụ bản thân chúng tôi bây giờ đau bệnh nằm đó mà được các vị đến hộ niệm thì điều đó phải nói rằng hạnh phúc quá. Không những bản thân mình mà người thân mình cũng thấy ấm cúng. Vậy thì đó là một niềm an ủi tinh thần rất cần thiết cho những người sắp lâm chung. Mà quý vị theo chúng tôi thấy làm được việc này, phải nói rằng là chúng tôi xin tán thán và bái phục nữa. Nếu ai trong chúng ta biết tu, biết làm được việc này thì cuộc đời này quá là tình người, quá là ấm áp. Có người cho rằng những người tu pháp môn tịnh độ là ích kỷ. Chúng tôi thấy việc làm của quý vị quá lợi tha, không có cái gì là ích kỷ cả. Vừa tu cho mình mà vừa mong muốn cho mọi người được vãng sinh thì đó đâu phải là ích kỷ. Mà việc làm của quý vị có nhiều người chê, nói thế nọ thế kia, thế nhưng theo chúng tôi bây giờ kiếm được một người mà phát tâm làm được việc này là không phải dễ. Nếu không có một tâm nguyện, không có một tấm lòng và sự hy sinh cao cả thì không thể làm được. Do vậy mà hôm nay trong cái buổi này thì chúng tôi thấy rằng việc làm của các vị cần được nhân rộng và cần được hỗ trợ về tinh thần cũng như là về phương pháp. Thì buổi họp mặt hôm nay chúng ta có thể đi đến ba cái mục đích. Thứ nhất là ngồi lại cùng đoàn kết các ban hộ niệm ở trong nước với nhau. Thứ hai là chúng ta trao đổi những kinh nghiệm trong việc hộ niệm. Vậy thì hướng tới chúng ta có cần nên cùng nhau ngồi lại để soạn ra những tài liệu cần thiết cho những ban hộ niệm, căn cứ theo đó để mà thực hành cho thống nhất. Điều thứ ba nữa, trong buổi họp mặt kỳ này thì chúng tôi mong rằng sẽ tổ chức được những đại diện của mỗi miền, có thể miền Bắc một người, miền Trung một người và miền Nam một người, để từ đó chúng ta có một cái mối liên hệ với nhau, cùng hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau. Và cũng xin thành kính tri ân chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng đã không quản ngại đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan về đây tham dự, cũng như là chiều hôm nay sẽ giải đáp những thắc mắc xoay quanh những vấn đề tu học cũng như là hộ niệm, để giúp cho Phật tử tháo gỡ những vướng mắc trong thời gian tu học cũng như là hộ niệm vừa qua. Thì cuối lời xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni luôn pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ và Phật sự viên thành. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật.